Huyền Thiên, chương 721, tạo vật pháp tác, góc truyện audio.com. Khóe miệng của Thiếu Kiến Nhân xuất hiện một tia cười nhạt, tên gia hỏa tà ác này, lúc chiến đấu từ đầu đến cuối, đều thể hiện ra tu vi và cuồng ngạo không ai sánh nổi, dù là thời điểm gì, bộ dáng của hắn đều bình thản ung dung, bộ dạng tiêu sái đến cực điểm, vì thế hắn có nhân khí rất cao, hắn đã trở thành thần tượng sùng bái của nhiều người. Cho nên, tiếng hoan hô Thiếu Kiến Nhân là mạnh mẽ nhất. Tuy Dương Thiên Lôi vô cùng đẹp trai, nhưng bộ dáng là một lão già, tương đối mà nói, hắn thua kém rất nhiều. Cho dù toàn thân Dương Thiên Lôi toát ra hạo nhiên chính khí tiên phong đạo cốt, nhưng trong suy nghĩ của đại đa số tu luyện giả, Thiếu Kiến Nhân chính là một ngôi sao mới nổi, hơn nữa phát ra hào quang, lấn át hết những đối thủ khác trong ngũ cường, người như vậy, nếu cho hắn thêm một thời gian, sẽ đạt tới trình độ nào? Tuyệt đối đạt tới độ cao không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hoan hô thì hoan hô, nhưng quyền quyết định bỏ phiếu chỉ nằm trong tay chướng khống giả các thế lực lớn. Cuộc chiến bài danh ngũ cường, dùng thể thức chiến đấu vòng tròn, mỗi ngày sẽ có 4 cuộc tranh tài, sau 2 trận sẽ nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tiến hành 2 trận kế tiếp. Mời 5 vị tuyển thủ tiến vào bàn, bắt đầu rút thăm. Âm thanh của cung chủ Huyễn Hải Cung Hải Thanh, 5 người Dương Thiên Lôi đồng thời xuất hiện trên lôi đài. 5 người rút thăm, mỗi người một lần. Nhưng mà chuyện này đối với 5 người không có gì trọng yếu, bởi vì không như vòng loại, mà là thi đấu vòng tròn, mỗi người đều phải giao thủ với nhau một lần. Trình tự trước sau, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi 2 canh giờ sau 2 trận đấu, chỉ cần không bị thương rất nghiêm trọng, không phục sẽ rất nhanh. Nhất là Dương Thiên Lôi có Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhanh chóng có kết quả rút thăm, Dương Thiên Lôi cảm thấy may mắn, hắn bắt được trận đầu. Trận đầu là 2 vị tuyển thủ, Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình, Trảm Ma Tông. Thời điểm nghe đến Trảm Ma Tông, mấy người Hạ Tích Trúc Trần Phá Thiên cảm thấy trong nội tâm nhảy lên một cái, tuy mỗi người phải giao thủ với nhau một lần, nhưng bắt đầu thất bại, đó là điểm không tốt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Cho nên, bọn người Hạ Tích Trúc rất lo lắng cho Dương Thiên Lôi gặp được Thiếu Kiến Nhân. Chuyện sắc hiệp, tiền nhiệm tông chủ Tiếu Thượng. Sau khi Hải Thanh nói xong, bọn người Hạ Tích Trúc mới thở ra một hơi. Tiếu Thượng tuy trong chập đấu bộc phát ra khí tức cực kỳ tà ác, nhưng không hề nghi ngờ trong lòng mọi người, gặp Tiếu Thượng vẫn còn tốt hơn gặp được Thiếu Kiến Nhân rất nhiều. Trận thi đấu thứ hai là 2 tuyển thủ Mạnh Gia Gia Chủ Mạnh Hạ Huy, Kỳ Gia Gia Chủ Kỳ Trung Kiên. Trảm Ma Tông Tông Chủ Thiếu Kiến Nhân luân không? Thỉnh các tuyển thủ chuẩn bị. Sau khi Hải Thanh tuyên bố hết liền trở về vị trí của trọng tài, từ từ ngồi xuống. Từ khi thi đấu đến nay, Dương Thiên Lôi vẫn dùng bộ dáng tiên phong đạo cốt, chưa từng biểu hiện ra chút tình cảm mãnh liệt nào, nhưng lúc này, lúc hắn đối mặt với Tiếu Thượng, đột nhiên 2 con ngươi tàn mắt ra hào quang mạnh mẽ, một cổ khí tức lạnh lùng khắc nghiệt từ trên người hắn phát ra. Dương Thiên Lôi biểu hiện khác thường như thế, làm cho tất cả mọi người, kể cả Tiếu Thượng cũng phải thất kinh. Trận đầu Tiếu Thượng đụng phải Dương Thiên Lôi, trong lòng của hắn nổi lên bất an, bởi vì Thiếu Kiến. Góc truyện audio.com Nhân đã từng nói qua, trong tất cả tuyển thủ thì Dương Thiên Lôi là người uy hiếp hắn lớn nhất. Tuy Thiếu Thượng không nhìn ra, nhưng hắn vẫn tin tưởng lời nói của Thiếu Kiến Nhân. Dù sao, thực lực của Thiếu Kiến Nhân đã siêu việt sức tưởng tượng của hắn. Yêu nghiệt, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được là, vẫn chưa khai chiến, Dương Thiên Lôi đã lạnh lùng nhìn Thiếu Thượng nói ra 2 chữ làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Người nói cái gì? Tiếu Thượng lập tức nổi giận nói ra, bởi vì hắn cảm thấy Dương Thiên Lôi cải biến, cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại nhục mạ hắn, hơn nữa vô cùng hung hăng càn quấy, dù ngươi mạnh mẽ thì thế nào? Tiếu Thượng sao có thể chịu đựng chứ? Tuy lão phu không nhìn thấu ngươi tà tà vật gì, nhưng từ khí tức tà ác trên người của nuôi, sao có thể giấu giếm được lão phu chứ? Loại nghiệp chướng như ngươi cũng muốn giành được vị trí minh chủ sao, độc hại thiên hạ tai họa muôn dân trăm họ, đúng là buồn cười. Nói bậy, tà ác cái gì, thần thông trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển, chỉ có cảnh giới mới quyết định tất cả. Thế nào là tà, thế nào là chính, chỉ cần trong lòng còn tình người, đó là chính. Lão gia hỏa ít giả dối chút đi, chẳng lẽ muốn làm lão thần tiên cứu thế? Chiến thắng ta rồi nói sau. Tiếu Thượng lạnh giọng nói ra, âm thanh dõng dạc, lão hồ ly này đúng là không đơn giản, không ngờ lại đem cái gọi là yêu nghiệt của Dương Thiên Lôi hóa giải, khí tức toàn thân nhanh chóng tăng vọt nhanh như thiểm điện bay lên trời, hắn không muốn nói nhảm với Dương Thiên Lôi. Nhưng mà hắn vốn cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ tiếp tục nói cái gì đó với mọi người, lại phát hiện Dương Thiên Lôi không nói thêm câu gì, nhưng hắn vẫn không trực tiếp lăng không bay lên, hắn chỉ quay người nhìn Thiếu Kiến Nhân, mỉm cười, nụ cười kia ẩn chứa một cổ ý tứ hàm xúc. Chỉ là mọi người không rõ. Mộc trưởng giáo, mời bắt đầu. Đúng lúc này, Hải Thanh mở miệng nhắc nhở. Dương Thiên Lôi gật gật đầu, trực tiếp lăng không bay lên. Dương Thiên Lôi không nói thêm gì nữa, nhưng mục đích của hắn đã đạt được, sao Sơn Chấn Hổ. Hắn không nhắm vào Tiếu Thượng, hơn nữa sở dĩ Dương Thiên Lôi nói ra, đơn giản là nhắc nhở cho mọi người, lưu ý đến bọn họ. Bởi vì, lần này, hắn muốn bức ra Tiếu Thượng dùng tất cả thực lực làm cho mọi người cảm ứng, cổ khí tức tà ác này, đến cùng là vật gì. Khôi Lỗ, ha ha ha, đến đây đi, làm cho lão phu được mở mang kiến thức, ta muốn xem Khôi Lỗ đáng thương như ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thời điểm Dương Thiên Lăng không bay lên nhìn thẳng vào Tiếu Thượng, hắn lại nói ra một câu làm cho mọi người không thể hiểu thấu, nhưng làm sắc mặt của Tiếu Thượng phi thường khó coi. Nhưng mà lần này Tiếu Thượng không phản kích, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mi tâm bỗng nhiên từ trong mi tâm phát ra một đạo huyết hồng chi quang khủng bố, không có bất kỳ pháp lực gì, nhưng thần niệm của hắn đã ngưng tụ ra một thần thông vô cùng cường hãn. Tâm thần công kích đây mới là năng lực cường đại nhất của Tiếu Thượng. Dù lấy trong mấy trận chiến trước hắn cũng chưa từng sử dụng qua. Nhưng mà hôm nay đối mặt với cao nhân ẩn thế như Dương Thiên Lôi, hơn nữa còn là cao nhân nhìn thấu tất cả, Tiếu Thượng không thể hiện ra thực lực cường hãn của hắn. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, thiên địa vạn vật. Góc truyện audio.com, ngừng vi khí cương, làm cho Tiếu Thượng kinh ngạc lạc vào lúc này, thân hình Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến thành hư vô mờ mịt, cùng lúc đó, âm thanh của hắn rộng lớn khôn cùng, như có ma lực xuyên thấu nhân tâm, vang vọng trong vòng ngàn dặm. Hạo nhiên chính khí, khi Dương Thiên Lôi phát ra âm thanh rộng lớn khôn cùng kia, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, bốn chữ hạo nhiên chính khí vừa dứt, bỗng nhiên hư không phát ra hào quang vô cùng vô tận, nhanh như thiểm điện địa ngưng tụ lên người Dương Thiên Lôi. Vào lúc này, hắn như hóa thành một lão thần tiên chân chính, toàn thân xuất hiện hào quang sáng chói. Hách, vào lúc Tiếu Thượng phát ra thần niệm ngưng tinh màu đỏ, lập tức phát ra một tiếng nổ mạnh. Lại cho mọi người kinh ngạc, từng đạo thần niệm màu đỏ của Tiếu Thượng phát ra tiếng kêu la thảm thiết ghê người, trong chốc lát, xung quanh Dương Thiên Lôi xuất hiện vô số yêu vật khủng bố. Quả nhiên là yêu nghiệt, Dương Thiên Lôi trầm giọng hét lớn, đột nhiên hai tay kết xuất thủ ấn, không ngừng tấn công về phía Tiếu Thượng. Một màn này khiếp sợ tất cả mọi người trong diễn võ trường, kể cả Tiếu Kiến Nhân cũng không ngoại lệ, thần sắc Tiếu Kiến Nhân lạnh nhạt, vào lúc này hắn nhíu mày, trong hai tròng mắt lóng lánh một tia âm tàn, nhìn lên không trung. Tạo vật, không ngờ lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trong lòng Tiếu Kiến Nhân nói thầm, nhưng Tiếu Kiến Nhân tinh tường, chắc chắn Dương Thiên Lôi đã đoán được hắn tuyệt không phải Tiếu Kiến Nhân chân chính, bởi vì Dương Thiên Lôi mới vừa nói Tiếu Thượng nhưng thật ra là nói hắn, mà trước khi chiến đấu, hắn gọi Tiếu Thượng là Khôi Lỗ, càng chứng minh điểm ấy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, hơn nữa cùng dùng pháp tắc này biết rõ Tiếu Thượng chính là tà ác. Đồng dạng, Kỷ Trung Kiền đang quan sát chiến đấu, trên nét mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng và âm tàn. Yêu pháp, ngươi dùng yêu pháp, trong hư không Tiếu Thượng đang phẫn nộ, hắn chỉ phát động tâm thần công kích mà thôi, tuy thần niệm của hắn tà ác nhưng làm sao là yêu nghiệt được chứ. Nhưng Dương Thiên Lôi đã hóa thần niệm của hắn thành yêu nghiệt. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng biết rõ, vào lúc này, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ coi hắn là sinh vật tà ác chân chính là yêu vật. Rầm rầm rầm, Dương Thiên Lôi không ngừng phát thủ ẩn ra, hắn và Tiếu Thượng chiến đấu với nhau. Công kích cuồng bạo, năng lượng tàn sát bừa bãi, trong chốc lát trong phương viên mấy trăm trượng. Thực lực hai người thể hiện ra, đã làm cho tất cả cao thủ khiếp sợ. Không người nào nghĩ đến, Dương Thiên Lôi cường đại như thế, càng không ai nghĩ tới Tiếu Thượng lại cường đại như thế. Nhưng trừ Tiếu Kiến Nhân, Kỷ Trung Kiền nhìn ra mánh khóe, cũng hiểu ra vì sao Tiếu Thượng lại bị oan uổng như thế, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ như hắn và tu luyện giả khác đều sợ Tiếu Thượng, bởi vì tạo vật pháp tắc của Dương Thiên Lôi, đã làm bọn họ không ngờ tới, cho nên, đều cho rằng Tiếu Thượng là yêu nghiệt. Nhất là lúc Dương Thiên Lôi phát ra hạo nhiên chính khí như một lão thần tiên, bọn họ càng tin tưởng, Dương Thiên Lôi là thế ngoại cao nhân, là cao thủ tiền bối trong tâm mang tình thương đến muôn dân chăm họ. Cộng thêm Dương Thiên Lôi quen biết với Tích Trúc Điện không tranh giành quyền thế, càng xác định điểm này. Cho nên, vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân đều mang theo một tia. Góc truyện audio.com, khác thường, nếu Tiếu Thượng là yêu nghiệt chẳng lẽ Tiếu Kiến Nhân cường đại hơn là bình thường sao? Tuy không có ai cảm ứng được trên người Tiếu Kiến Nhân có bất cứ khí tức tà ác nào, nhưng bọn họ không dám tin tưởng vào con mắt của mình đang nhìn. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi vô cùng đắc chí, hai tay nhanh chóng kết pháp ấn như trước, đương nhiên, thằng này chỉ giả vờ giả vịt thôi, bởi vì hắn có được huyền thiên chân kinh, căn bản không cần quá trình này, hắn có thể trực tiếp phát ra ra thần thông pháp tắc tạo vật pháp tắc, đúng là Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ, hơn nữa vừa lĩnh ngộ không bao lâu. Đương nhiên, hắn chỉ vận dụng được ra lông mà thôi, sở dĩ có thể lĩnh ngộ, hoàn toàn là do ý chí trong chủ thần ấn ban tặng. nhưng chỉ cần chút da lông này đã đủ rồi, ít nhất có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, làm cho mọi người hoài nghi Tiếu Thượng, làm như vậy, mọi người sẽ hoài nghi Trảm Ma Tông không phải là nhân loại, mà là yêu nghiệt tà ác. Sở dĩ Dương Thiên Lôi làm như vậy, bởi vì hắn không xác định mình có thể chiến thắng Tiếu Kiến Nhân hay không. Một khi bị Tiếu Kiến Nhân đạt được vị trí minh chủ hiệu lệnh thiên hạ, khi đó đúng là bi kịch. Mộc trưởng giáo cố gắng lên, Mộc trưởng giáo cố gắng lên. Trong diễn võ trường, không biết là ai đã dẫn đầu trước hò hét trợ uy cho Dương Thiên Lôi, nhưng một lát sau, cả diễn võ trường và tu luyện giả bên ngoài diễn võ trường, đều bộc phát ra âm thanh hoan hô vang vọng thiên địa. Mộc trưởng giáo, ba chữ này, đã biến thành âm thanh vang vọng nhất trong trận đấu này. Xu thế diễn biến như thế, đúng là làm cho Dương Thiên Lôi bất ngờ, trong lòng có chút không ý tứ, dù sao hắn đang đùa giỡn thủ đoạn, đương nhiên chỉ một chút mà thôi, bởi vì đây là thủ đoạn thiện ý. Tiếu Thượng, Tiếu Kiến Nhân là tà ác đích thực, Thiên Mạc Tinh, Thiên Mạc Trùng Trùng Điệp Điệp, Vô Tận Cốc Đạo Pháp Vô Tận, ngưng, Dương Thiên Lôi rất đắc chí, bỗng nhiên tiếp tục lẩm bẩm, đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trong giọng nói của cuộn sương mù cuồn cuộn vô cùng vô tận tản mát ra, thần thông pháp tắc vô cùng vô tận đang bay múa trong chốc lát đã bao phủ Tiếu Thượng vào trong. Thiên Mạc Tinh, Vô Tận Cốc, thì ra trường khống giả chân chính lại là Mộc trưởng giáo sao? Vô số tu luyện giả nghe được tiếng hét lớn của Dương Thiên Lôi, lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang thi triển thần thông pháp tắc trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trong sương mù này ngưng tụ đủ loại thần thông pháp tắc, đây không phải là tràng cảnh của Thiên Mạc Tinh Vô Tận Cốc hay sao? Tiểu tử thúi này, Hạ Tích Trúc thấy màn này cũng phải lộ ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng. Lúc ấy nàng nói cho Dương Thiên Lôi Thiên Mạc Tinh Vô Tận Cốc làm trụ sở của Huyền Thiên Phái, đương nhiên cũng giải thích vì sao lại bảo Dương Thiên Lôi chọn Vô Tận Cốc. Nhưng nàng không nghĩ rằng, Dương Thiên Lôi vào thời điểm này, lại ngưng tụ ra tràng cảnh của Vô Tận Cốc, những người khác không rõ, nhưng Hạ Tích Trúc hiểu Dương Thiên Lôi làm như vậy là để che giấu thân phận chân chính của mình. Hiện tại hắn phát ra thần thông pháp tắc chính là vì gia hỏa biến thái này dung hợp tam thiên đại đạo suy diễn ra mà thôi. Hơn nữa, Hạ Tích Trúc tin tưởng, hiện giờ Dương Thiên Lôi thi triển ra thần thông này trước mặt mọi người cũng không phải vì mục đích đơn giản như vậy. Cách chương.